tiếng trực thăng gắn liền với cuộc chiến Việt Nam sáng nay đã vang trên bầu trời Canberra khi buổi lễ kỷ niệm 50 năm trận đánh Long Tân diễn ra. Long Tân là tên của một đồn điền cao su ở núi đất thuộc tỉnh Phước Tuy, tức là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Nơi đây, đúng 50 năm trước, ngày 18 tháng 8 năm 1966, một đại đội Úc đã bị du kích Việt Cộng và quân Cộng sản Bắc Việt phục kích tấn công. Trong 3 tiếng đồng hồ, họ đã mở hết đợt tấn công biển người này đến đợt khác. Dưới những cơn mưa rừng nhiệt đới và mưa đạn, 18 binh sĩ Úc thiệt mạng, 24 người bị thương. Số còn lại của đại đội 108 người này kiên cường chống trả cho đến khi pháo binh và thiết giáp cứu viện. Trận chiến Long Tân đã đi vào lịch sử chiến tranh của Úc là trận đánh mà Úc bị thương vong nhiều nhất kể từ sau Thế chiến thứ nhì. Phía Cộng sản để lại 245 xác trên chiến trường. Nói về những chiến binh Úc trong trận đánh ấy, Tổng toàn quyền Sir Peter Cosgrove, vốn từng chiến đấu ở Việt Nam, đã mô tả những đồng đội của ông ngày ấy bằng những từ can trường, kiên quyết chiến đấu, kiên trì chống chọi và đã chiến đấu sống còn, bất chấp thương vong nặng nề. Năm mươi năm qua, bãi chiến trường xưa nay mọc cây cối xanh một nghĩa trang nhỏ, một cây thánh giá trắng đơn sơ trầm mặc giữa rừng cao su, đánh dấu nơi các chiến binh Úc đã ngã xuống. Năm nay hơn 1.000 người Úc, gồm các cựu chiến binh, thân nhân họ và các gia đình tử sĩ đã đến đây chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trọng đại. Nhưng bất ngờ hôm thứ Ba, phía Việt Nam loan báo không cho phép buổi lễ được tiến hành, mặc dù đôi bên đã bàn bạc 18 tháng qua. Thủ tướng Úc bày tỏ sự thất vọng và bực tức của ông.
Australia đã làm việc chặt chẽ với Việt Nam trong 18 tháng qua để chuẩn bị cho sự kiện này. Chúng tôi đã yêu cầu và đã được chính quyền địa phương ở Việt Nam cam kết, giống như mọi năm trước, rằng lễ tưởng niệm Long Tân sẽ được tiến hành. Nay thì chúng ta biết, chính phủ Việt Nam coi đây là việc họ có quyền quyết định cho lễ kỷ niệm nào được phép tổ chức tại đất nước họ. Tuy nhiên, quyết định này, và đặc biệt là thời điểm họ loan báo, cho thấy họ xem thường những người Úc đã tin vào họ mà đến Việt Nam để tham gia vào những buổi lễ tuần này.
Tổng trưởng cựu chiến binh Úc Dan Tin mô tả quyết định giờ chót đó của nhà cầm quyền Việt Nam là một cú đá vào bụng đối với Úc, khi ông bày tỏ sự thất vọng của ông và lòng thương cảm đối với các cựu chiến binh Úc trước một quyết định mà ông cho rằng Việt Nam không nên đưa ra.
This is a decision which in my view should not have occurred.
Sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với Thủ tướng Việt Nam, sau cùng thì Việt Nam đã chấp nhận cho buổi lễ kỷ niệm được tiến hành ở Long Tân. Nhưng Việt Nam đặt ra khá nhiều điều cấm cản cho phía Úc. Nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho từng nhóm nhỏ, không có 100 người Úc đến địa điểm nghĩa trang. Họ không được trương quốc kỳ Úc, không được hát quốc ca Úc, không ai được mặc quân phục, không ai được đeo bất cứ huy chương nào. Sẽ không có diễn văn hay quay phim hay tường thuật hay tiệc tùng gì cả. Nhưng tại Canberra hôm nay, buổi lễ đã diễn ra với tất cả lễ nghi quân cách tại Đài tưởng niệm tử sĩ chiến tranh Việt Nam, với sự tham dự của Tổng toàn quyền Sir Peter Cosgrove, Thủ tướng Malcolm Turnbull và nhiều chính khách cùng đại diện các nước đồng minh từng chiến đấu bên cạnh Úc tại Việt Nam như Tân Tây Lan và Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên có đại diện các chi hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Tổng toàn quyền Peter Cosgrove dịp này đã nhắc lại sự bất công mà các cựu chiến binh trở về từ Việt Nam đã phải gánh chịu trong nhiều năm dài. Điều đó đã khoét sâu thêm vào những vết thương thể xác và trong tâm hồn của họ cùng gia đình họ.
Tôi cho rằng mình đủ thẩm quyền để đưa ra nhận xét rằng dân Úc chúng ta khá kỳ quặc. Trước đó và sau này không có mấy cựu chiến binh lại bị đà đảo, có khi còn bị đồng bào của mình chửi rủa như vậy. Nhiều cựu chiến binh từ Việt Nam về đã cảm thấy mình bị cộng đồng nơi mình xuất thân xa lánh, và trong nhiều trường hợp họ bị ruồng bỏ bởi chính cái chính phủ đã đẩy họ vào cuộc chiến. Và đáng buồn nhất là cả những tổ chức cựu chiến binh xem ra cũng không mở vòng tay đón nhận họ.
Giám đốc Đài tưởng niệm tử sĩ chiến tranh Úc Brandon Nelson cũng phê phán cách đối xử của các chính phủ Úc thời ấy đã rất lâu sau cuộc chiến mới chịu nhìn nhận sự đóng góp của binh sĩ Úc tại Việt Nam.
As I say, we've made mistakes as a nation, and we've learned from them.
Như tôi đã nói, chúng ta với tư cách cả một quốc gia đã gây ra lỗi lầm và chúng ta đã học được bài học từ lỗi lầm ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta càng có thể làm được gì nhiều hơn nữa để vinh danh họ, để tưởng nhớ họ, cùng sự phục vụ và sự hy sinh của họ thì càng tốt. Và có như thế, đất nước chúng ta càng trở nên cao đẹp hơn.
vào buổi sáng hôm nay, cũng như trong những ngày qua, ở Melbourne, cũng như tại Canberra và nhiều nơi khác, hàng ngàn người dân Úc và Việt đã tưởng nhớ đến sự hy sinh phục vụ của hơn 60.000 con em nước Úc tại Việt Nam. Trong đó, 521 người vĩnh viễn không trở về vì đã ngã xuống trên một vùng đất xa xôi có tên gọi là Việt Nam.